Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong khả năng đối phó với bài 17 Đối phó với thế gian, sự kiêu ngạo của đời. Một trong những nguyên nhân mà các thanh thiếu niên, con cái của các đại gia trên thế giới đã làm điên đảo các bậc phụ huynh của mình, cũng như gieo kinh hoàng cho xã hội, đó là cách sống kiêu căng hợm hỉnh, háo thắng của chúng. Ngoài việc ăn chơi thác loạn, tiêu tiền như nước để khoe đẳng cấp giàu sang và nếp sống xa hoa hoang phí của mình, chúng còn tìm cách chứng tỏ cái tôi háo thắng mà xem nhẹ tính mạng của bản thân cũng như người khác, thể hiện qua việc phô trương tài lái xe tốc độ kinh hoàng. Chẳng hạn như tại Singapore, đã từng có một thanh niên trẻ lái chiếc xe Ferrari sang trọng trị giá trên 1,5 triệu Mỹ Kim với tốc độ như vũ bão, vượt đèn đỏ, tông vào chiếc taxi, gây tai nạn liên hoàn thêm một chiếc mô tô nữa, khiến bản thân phải thiệt mạng, mà cả người tài xế taxi cùng một nữ du khách Nhật mới 20 tuổi cũng tử vong. Còn người lái mô tô thì bị thương rất nặng. Và cách đây mấy chục năm, lúc thành phố Tân An vẫn còn là một thị xã nhỏ, mà đã có một cuộc đua xe lén lút dữ dội nửa đêm của một nhóm trẻ. Cơn bão đêm này đã gây nên một thảm kịch không lường bởi cái chết bất ngờ của một chàng thanh niên trẻ, đứa con vàng ngọc duy nhất của một gia đình giàu có, khiến cho đôi vợ chồng mất con phải lặn lội đi tìm từng mảnh xương vỡ vụn để ráp lại cho vẹn toàn thân xác của đứa con, rồi mới chịu đem chôn. Bên thân xác không còn toàn vẹn đó là một chiếc xe mới toanh, trị giá hàng trăm triệu bấy giờ, cũng đã bẹp dính như một đống sắt. Rõ ràng sẽ có nhiều thảm họa nếu con người không biết phục Đức Chúa Trời mà chống trả với sự cám dỗ của lòng kiêu ngạo và luôn muốn chứng tỏ mình hơn người khác. Vì thế, lời Chúa trong Văn Nhất chương 2 từ câu 15 đến câu 17 đã cảnh báo: chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Chúng ta đã học với nhau thế nào là mê tham của xác thịt và mê tham của mắt trong những tuần trước, để tìm biện pháp giúp mình đối phó lại chúng. Tiếp tục trong phần 3 này, chúng ta thử suy nghĩ xem thế nào là sự kiêu ngạo của đời, để rồi cũng có thể tìm ra một phương cách đối phó với nó. Thứ nhất, thế nào là sự kiêu ngạo của đời? Trước hết, chúng ta cùng nhau tìm hiểu thế nào là kiêu ngạo của đời. Cụm từ kiêu ngạo của đời đã cho thấy người kiêu ngạo là người chỉ chăm vào những việc của đời, để rồi chỉ biết trông cậy hay tự hào về những điều tạm bợ trên đất, mà không nhìn thấy Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo nên tất cả. Thế nên người kiêu ngạo mới dám tự xem mình là trung tâm của vũ trụ, như ít ngồi đáy giếng, chỉ thấy mình khôn ngoan hơn, tài giỏi hơn người, và nhất là luôn xem trọng ý kiến của mình mà xem thường ý kiến của người khác, kể cả ý của Đức Chúa Trời nữa. Người kiêu ngạo còn là người hay khoe khoang những gì mình có mà không biết rằng nếu Đức Chúa Trời chẳng ban cho thì con người cũng sẽ không có gì. Chính vì kiêu ngạo mà Satan vốn là thiên sứ được Đức Chúa Trời dựng nên trong vinh hiển, được đặt kề cận Ngài để hầu việc đấng chí cao, nhưng đã trở thành kẻ chống nghịch Chúa, rồi còn chiêu dụ bà Eva, tổ mẫu của loài người, ham hố được bằng Đức Chúa Trời, nên nghe theo chúng mà quay lưng khỏi đấng đáng được tôn quý, để phải sa vào chốn hình khổ đời đời. Và rồi còn gieo rắc căn bệnh trầm kha này cho con cháu của mình, cho đến tận ngày nay. Nếu không bởi lòng nhân từ thương xót của Chúa, thì chắc sẽ không còn một ai được cứu cả. Kinh Thánh đã ghi lại rất nhiều nhân vật phải chuốc lấy sự thất bại đau thương bởi vì đã để lòng kiêu ngạo của đời dẫn dắt suy nghĩ, lời nói, hành động một cách ngông cuồng của mình. Chẳng hạn như Pharaoh, vua Ai Cập, từng lừng danh một cõi, đã dám ngạo mạn coi trời bằng vung, nên đã nói với ông Môi-se, vị lãnh tụ của dân Israel rằng: Jehovah là ai mà trẫm phải vâng lời người để cho dân Israel đi? Trẫm chẳng biết Jehovah nào hết, cũng chẳng cho dân Israel đi nữa. Theo Xuất Ê-díp-tô ký chương 5 câu 2. Và rồi bởi lòng cứng cỏi của Pharaoh chống nghịch mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, mà cả đất nước Ai Cập phải nhiều phen khốn đốn vì phải trải qua 10 tai vạ. Cuối cùng, quan quân cùng binh xa lính kỵ của Ai Cập cũng đã vùi thay dưới lòng biển cả. Hay ấn tượng hơn, đó là hình ảnh của một vua Nebuchadnezzar, dù đạt đến đỉnh cao của quyền lực trên đất, sở hữu trong tay cả kỳ quan của thế giới, đó là vườn treo Babylon. Ông vua này đã từng cho dựng pho tượng của chính mình bằng vàng ròng, cao ngất ngưỡng, để rồi truyền lệnh cho muôn dân các nước ở dưới quyền cai trị của đế quốc Babylon phải sắp mình thờ lạy pho tượng mỗi khi nghe tiếng nhạc khí trỗi lên. Cao ngạo hơn nữa, đó là khi vua nhìn thấy những công trình nguy nga tráng lệ của cung đình mình đã dựng. Và lòng kiêu ngạo của vua đã xui khiến vua thốt lên những lời ngạo nghễ tôn vinh uy quyền cao cả của mình. Hậu quả của lòng kiêu ngạo của đời đã khiến ngôi nước bị cất khỏi tay vua, và vua bị đuổi khỏi loài người để sống với thú đồng, ăn cỏ như bò, cho đến khi vua nhận biết Chúa và ăn năn tội của mình thì mới được Đức Chúa Trời phục hồi địa vị, để rồi chính môi miệng vua có thể tôn vinh danh vinh hiển của Ngài. Theo Daniel chương 4 từ câu 29 đến câu 37, sách Công vụ các sứ đồ thời Tân Ước cũng cho biết chính thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đánh vua Herod vì người chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, và vua đã bị trùng đục mà chết. Theo Công vụ các sứ đồ chương 12 câu 23, cho nên tác giả Gia Cơ đã cảnh báo cho con dân Chúa rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo. Theo Gia Cơ chương 4 câu 6, và chính Chúa Giê-xu lúc còn tại thế, Ngài đã phán dạy dân chúng và môn đồ Ngài rằng kẻ nào tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. Theo Ma-thi-ơ chương 23 câu 12, đây cũng là lời cảnh báo cho mỗi chúng ta ngày nay phải thấy hậu quả đáng sợ của lòng kiêu ngạo mà biết kính sợ và nhờ cậy Ngài. Đây cũng là lời cảnh báo cho mỗi chúng ta ngày nay phải thấy hậu quả đáng sợ của lòng kiêu ngạo mà biết kính sợ Chúa và nhờ cậy Ngài. Nhưng muốn đối phó với sự kiêu ngạo của đời, chúng ta phải làm thế nào? Thứ hai, phương cách để đối phó với lòng kiêu ngạo của đời. Để đối phó với sự kiêu ngạo của đời, thì điều trước hết chúng ta cần phải nhớ lời Chúa dạy, đó là sự kiêu ngạo của đời cũng giống như sự mê tham của xác thịt hay mê tham của mắt đều chẳng phải từ Đức Chúa Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Cho nên khi chúng ta sống không kính mến Chúa mà yêu mến thế gian, thì sẽ để lòng trông cậy nơi những giá trị tạm bợ của đời này mà dễ sinh lòng kiêu ngạo về nó. Vậy nên chúng ta cần phải biết kính mến Chúa, yêu mến lời dạy của Ngài, thể hiện qua việc đọc, học, suy ngẫm và làm theo lời Chúa để mỗi ngày càng được Chúa mở mắt thêm, giúp cho chúng ta thấu hiểu sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài có quyền năng kỳ diệu. Chính lời lạ lùng đó chẳng những giúp cho chúng ta khôn ngoan, biết rõ đấng chúng ta thờ phượng hầu việc là đấng đáng kính sợ dường nào, mà lời Chúa còn ban cho chúng ta thêm đức tin, thêm năng lực để sống đắc thắng trước sự cám dỗ của lòng kiêu ngạo nữa. Bởi vì khi đứng trước sự uy nghi đáng sợ của Chúa, chúng ta mới thấy và thấy rõ. Chúng ta mới biết và thấy rõ tình trạng thật sự đáng xấu hổ bởi tội lỗi của mình, để rồi phải cúi đầu khuất phục mà tôn thờ vân phục Chúa, tận tụy hầu việc Ngài và phục vụ anh chị em. Thật vậy, khi nhận biết rõ về đấng cứu thế Giê-xu đã hy sinh vì tội lỗi của mình, đồng thời đánh giá đúng tình trạng đáng hủy diệt của mình, thì chúng ta mới có thể sống biết ơn Chúa, ao ước làm đẹp lòng Ngài bằng cách sống tin kính Chúa, hạ mình khiêm nhường với nhau, xem người khác như tôn trọng hơn mình, đúng như lời Chúa dạy trong thư Philip chương 2 câu 3. Hơn nữa, lời Chúa cũng nhắc nhở rằng chúng ta có điều chi mà không nhận lãnh từ Chúa, vậy sao còn khoe mình như chưa từng nhận lãnh được? Theo Cô-rinh-tô nhất chương 4 câu 6. Vì thế, người thật sự kính mến Chúa, biết ơn Ngài về mọi điều mình đã nhận lãnh, sẽ phải sống xứng đáng với những gì mình đã mang ơn, nghĩa là phải tôn vinh và thuận phục Chúa mà vâng phục lẫn nhau, giúp cho chúng ta tránh được tinh thần lên mình kiêu ngạo. Ngoài ra, lòng tin kính và biết ơn Chúa còn thể hiện qua sự nhận biết mình đã thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì đã được Ngài mua chuộc bằng giá rất cao. Có như vậy chúng ta mới có thể nhận thức được trách nhiệm của mình. Chúa Giê-xu đã chết để chuộc chúng ta ra khỏi nô lệ cho tội lỗi, trở thành nô lệ cho Chúa. Chúng ta cần phải tận tụy trung tín hầu việc Ngài qua sự phục vụ người khác. Dĩ nhiên, khi biết mình chỉ là người phục vụ thì không thể lên mình kiêu ngạo trước đối tượng mình phải phục vụ. Tóm lại, là cơ đốc nhân, chúng ta phải nhận biết con người xác thịt tội lỗi của mình là đáng hư mất, chẳng có giá trị chi. Đồng thời, chúng ta cần phải biết rõ đấng mua chuộc chúng ta, để chúng ta thuộc về Ngài là đấng chủ tể cuộc đời mình. Từ đó, chúng ta hết lòng tôn kính Chúa, cẩn thận bước đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh mà hầu việc Chúa và phục vụ anh em mình trong tinh thần khiêm hạ. Vì biết rằng, sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã, theo Châm Ngôn chương 16 câu 18. Đó chính là bí quyết để đối phó và thắng hơn sự kiêu ngạo của đời.
Trước mắt tôi đang trải qua màu xanh.